Chi môn cảnh quấn thì ở đây là Tổ Quy Sơn dạy như thế này: mạng sống không thể kéo dài, thời giờ chẳng đợi, trời người ba cõi chưa ai thoát khỏi, như thế thọ thân trải qua số kiếp không thể tính kể, cảm thương than thở đau đớn làm sao, há lại ngậm miệng không nói ra những lời cảnh tỉnh cho nhau. Chỉ hận cùng sanh ra vào cuối thời tượng pháp, cách thánh đã xa, Phật pháp sơ sài, người nhiều biến nhát. Tức là nếu chúng ta học một đoạn tổ dạy, thì đây đại chúng thấy Tổ Quy Sơn dạy là mạng sống mình không có thể kéo dài. Tức là đây đại chúng thấy là mình tính là kể cả như Đức Phật, phải không? Cái công đức của ngài là tu là tính là gọi là ba tăng kỳ kiếp á, mà khi có mặt trong cuộc đời này rồi á thì ngài cũng là 80 tuổi ngày đi. Cho nên qua cái phần này á, qua cái phần này ông Vua Trần Thái Tông á, ông nói trong cái quyển mà Phá Hư Lục á, mà Sư Ông Trúc Lâm dịch đó. Cái câu gì? Khoan lan thở nọ còn xanh tóc, lữ quận ngày nay đã bạc đầu. Tức là trong chuyện mà kể lại á, trong cổ học kinh qua kể lại câu chuyện là cái ông khoan lan này, ông lớn tuổi rồi mà tóc ông có bạc, mà ông hẹn như ông 50 tuổi phải không, mà khi mà ông đi ra đường ta tưởng ông là 19-20 tuổi vậy. Cho nên ổng đi một lần, đi là ổng ngồi trên xe, đi trên xe đi ngang qua cái thành là bất cứ cũng đẹp lắm, cho nên các cô gái mới ném trái cây cho ổng, tức là ném tặng ổng, thấy ổng đẹp người quá. Một lần mà ổng đi qua cái khu phố nào đó là đầy xe rồi rộn về, ổng ăn hết xong đi tiếp, mà tóc ổng có bạc xanh mãi luôn. Ý có nghĩa là tóc ổng bạc mà xanh mãi đó, mà bây giờ còn không, bây giờ còn không ăn ra. Vô Trần Thái Tông bây giờ cũng có, mà ông lã vọng là mới mấy mươi tuổi, 70 tuổi vậy, tóc cũng bạc, mà ông thọ gần ra 100 mấy chục tuổi rồi, tuổi thọ ông lớn lắm. Đây, ai biết Lã Vọng là ai không? Khương Tử Nha, phải không? Phò Chu mà Diệt Chủ, sau này làm lãnh cái đất nước Tề, tuổi thọ rất là cao đó. Nhưng mà bây giờ hỏi ông Lã Vọng còn không? Cũng còn luôn. Kể cả mà ông Bành Tổ, người ta nói là sống bao nhiêu năm, hay như Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu tìm có. Cho nên là mạng sống kéo dài, mà mạng sống không có kéo dài, thời giờ mới đợi, thấy không? Rồi nói tiếp sao? Kể cả như là như những người mà chứng thần thông luôn, hệ như ông Phạm Chí Hắc Thị Tu, chứng thần thông mà ông phải giảng cho người thường, mà ông hay phi hành giảng cho ông trời đế thích, thấy không? Lên cung trời Đâu Lợi ông giảng, bữa nọ cái ông giảng xong rồi ông trời đế thích ông khóc, rồi hỏi sao mà tôi giảng hôm nay có chuyện gì không, ngài khóc, nói là ngài giảng rất là hay, giảng rất là sâu, mà con nhìn cứ tuổi thọ của ngài con biết còn 7 ngày mới chết, thấy không? 7 ngày đúng 7 ngày. Chứng ngũ thâm rồi đó. Thấy không? Hỏi bây giờ cái ai cứu không? Nói bây giờ chỉ có Đức Thế Tôn cứu thôi. Đó, để chúng đọc rồi đó, thấy không? Đó, qua cái phần này cũng lựa bớt. Đó, Phạm Chí Hắc Thị Tu. Rồi đây nói là trời người ba cõi chưa ai thoát khỏi. Đến mà cái tuổi thọ mà cái cõi trời mà gọi là phi phi tưởng xứ á, cõi trời mà vô sắc giới, cái tuổi thọ đến mức độ là tưởng là nước vàng, phi tưởng xứ, có nghĩa là cõi đó nó bình yên nhưng mà nó có những cái đợt thức sóng ngầm, mà khi mà ai mà rớt trong cái cảnh đó rồi là tưởng là mình là nước vàng luôn, đến mức độ vậy. Mà cũng vậy, dầu cho mà sống cả 84.000 năm á, hay nói hơn là 84.000 tuổi thì cũng luân hồi sanh tử. Mà một ngày một đêm ở trên cõi đó là bằng cái này là bao nhiêu năm? 500 năm. Tính mình tính là thôi, không có số là tính hết. Mà cũng phải vì luân hồi sanh tử, không ai thoát được hết. Cho nên mà khi mà ông cắt cô độc mà ông cúng dường cho, ông khởi cái niệm cúng dường ở tinh xá, thì tôn giả Xá Lợi Phất dùng cái thiên nhãn đó, nương cái thiên nhãn đó, thấy sáu quả trời hiện ra cùng lúc. Nói ông vừa khởi niệm ông cúng đắp cho Đức Thế Tôn mà bây giờ hiện rồi nè, nó hiện ra sáu quả trời. Thì trong sáu quả trời này ông thích vào quả trời là ông phát một cái tâm nguyện đi, thì tức khắc mai này ông mất, ông về quả trời đó. Hay gì đó. Chúng tin gì này không? Cõi trời gì? Một là Tứ Thiên Vương nè, hai là Đao Lợi Thiên nè, ba là Đâu Sức Đà Thiên, Dạ Ma Thiên, Tự Tại Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên. Tức là sáu cõi trời gọi là lục dục giới. Thích cõi nào? Giờ để chúng thích cõi nào? Thích, mình thích bất cứ cõi nào là tự nhiên cái tâm nguyện mình á, mình tu tập á, cái mình hướng đó, mình cứ hướng đến. Hồi xưa mình đọc chỗ này mình cũng tin đúng không? Cho nên á, ông Cấp Cô Độc nói là bây giờ trong sáu cõi trời đó cõi nào có Phật Pháp? Thì Tôn giả Xá Lợi Phất nói trong sáu cõi trời đó là Đao Lợi Thiên á, lâu lâu lắm là có những Đức Phật hoặc là các bậc thánh đi ngang qua rồi nói chút ít vậy thôi. Nhưng mà cái cõi mà Đâu Sức Đà Thiên là có Phật Pháp, chỗ đó cõi đó có. Còn năm cái cõi khác thì không có, hưởng thụ sung sướng thôi chứ không có. Rồi khi mà hưởng thụ sung sướng hết rồi nó rớt xuống lại. Thì khi mà ông nghe nói gì em nói thì thôi, mà sau này ông mà mất á thì cho ông tái sanh lên cung trời Đâu Sức. Thì khi mà ông nói như thế thì năm cõi trời kia biến mất, cõi trời Đâu Sức Đà Thiên điện hiện hữu lên cho ông thấy. Thế nên ông vừa chết một cái, ông vừa cái thần thức, ông vừa chết một cái là tái sanh luôn, chứ không có qua thân trung ấm. Tại vì trong cái hai pháp, một là cực thiện hay là cực ác. Cực ác là xuống địa ngục liền, cực thiện thì lên. Cho nên bên nguyên thủy họ không có tính cái phản giữa. Cho nên qua bên cái tinh thần đại thừa bát tâm họ tính cái phản giữa 7 lần 7 = 49 vậy thôi. Nhưng mà bên nguyên thủy không chấp nhận, một là xuống hay là lên, không có qua phân trung hữu. Mày thấy gì đó? Đó, qua cái phần này là mình tin cái nghĩa là tâm mình gọi là mình hướng đến, mình tha thiết mình hướng đến cái cõi đó, thì chắc chắn rằng ngày mai khi mình mà làm các việc thiện pháp thì mình có hồi hướng, rồi hướng tâm đó. Đó hẹn như là, cho nên sau này á, sau khi mà Đức Phật nhập Đức Vàng khoảng 600 năm đó, thì bắt đầu có những cái tâm phái họ ra đời. Khi mà họ ra đời thì họ chỉ dẫn cho mình cái phương hướng tu tập như thế nào để hướng đến cái con đường đó. Trên ba cái phần này thì chúng tôi lưu ý nha. Dầu cho bây giờ mình sanh lên bất cứ cõi gì cũng là bị gì? Bị sanh tử. Bởi vì ở trên cõi trời á, mà khi mà mất á, nó phải như mình, thấy không? Khi mà chuẩn bị mà mất á, là có mấy tướng si hao, mình học qua cái đoạn này cho kỹ, gọi là năm tướng si hao. Hồi xưa mình học ở đây mình nói là chỉ có cõi trời thôi, mà Cái người mà không có tu thì mình tính, nhưng mà cái người mà phát tâm xuất gia thì nó cũng có năm tướng si hao. Không, hôm tôi ngồi tôi nghiệm kỹ đúng có năm tướng si hao. Năm tướng si hao là gì? Một á, là ánh sáng trên thân mình bị mất. Hai á, là qua trang sức trên đầu mình khô héo. Ba là không thích chỗ ngồi của mình. Bốn là ở trong nách mình nó tiết ra cái mùi hôi á, chịu nổi luôn, người gần chịu nổi. Năm á, là bụi á, đất nó bám đầy thân là biết cái mạng sống mình đã chuẩn bị chấm dứt. Bởi vì sao? Trong cái luận đại chế độ ghi á, là các cõi trời mà lục dục thiên á, là không phải như ở mình mà thắp đèn, đúng không? Mình đây là thắp đèn điện nè, đèn dầu vân vân, nhưng mà ở trên đó là do phúc báo của các vị mà cái trong cái đời này, đời mà khi mà ở cõi người á, họ cúng dường thì khi mà lên đó tự nhiên cái phúc báo họ tổ ra cái ánh sáng, phải chúng biết không? Cho nên khi mà vào cái thời Đức Phật á, là những vị mà tái sanh lên các cõi trời đó thì cái ánh sáng gấp 100, 1 vạn lần những cái vị trời mà trước, là chúng biết do gì không? Do những vị này ra đời gặp Đức Phật, cúng dường Đức Phật và Thánh Tăng, cho nên cái phước báo nó thù thắng, cho nên đó, là tự nhiên cái ánh sáng nó lớn hơn đó. Cho nên là các vị mà trời á, mà hay mà hiện thân xuống mà giả dạng những cái người thường để mà cúng dường Tôn giả Ca Diếp á, không? Khi mà Tôn giả Ca Diếp phát hiện được nó là ông á, là đã sanh lên cõi trời, là cái phước báo thù thắng rồi, ở đây là đỡ cho những người nghèo khổ nhân gian cúng dường. Mà bây giờ tại sao ông giả dạng? Nói Tôn giả biết cho, khi mà cúng dường Tôn giả xong rồi đó thì cái ánh sáng còn nó lớn hơn chút, nhớ nha. Cho nên á, khi mà mình làm thiện pháp á, mà cái tâm mình ít phiền não, mình tu tập á, mình thiện thấy, nhớ nha, mình thấy, đại chúng biết không? Mình thiện thấy. Nhưng mà có những người mà họ tu á, về cái họ tu về những cái phương pháp khác, họ thấy mình lạ một điều, có một cái dòng sáng, dòng sáng lớn, mình thiện thấy, thấy không? Nhưng mà họ ở ngồi dưới họ thấy một cái vùng ánh sáng lớn, nhưng mà mình mới tu mình cũng có. Ở dưới này mà ai mà tu chừng 5 năm 10 năm là có hết, có những cái quầng sáng lớn. Cho nên đó, mà khi mà có những cái quầng sáng lớn rồi đó thì đó là cái phước lực của mình, mà cái phước lực của mình á, mà cái quầng sáng này lớn chừng nào nó tránh những cái nạn binh đao lạ gì đó, nó tránh những cái nạn binh đao nè, rồi những cái nạn mà giữa đời thường này mình thấy hay xảy ra đó. Cho nên là ở cõi trời dục giới ấy, là do đời trước cúng dường đèn hoặc là đuốc hoặc là ngọc minh châu cho cái người trì giới tu thiền thanh tịnh, nên cái thân phát là ánh sáng đó, là nói về cõi trời dục giới. Còn cõi trời mà sắc giới á, là do họ tu thiền định lì dục, họ tu tập về cái phương pháp gọi là quả quan tam muội, tức là tam muội là chánh định á, không? Tâm họ lặng rồi đó thì tự nhiên nó phát ra ánh sáng. Cho nên đó, ở đây tôi nghe người ta kể là thôi chứ mình cũng không có biết, người ta kể lại là cái ngày á, cái ngày mà sư ông Trúc Lâm mà ở trên pháp là thấp á, mà khi mà nhận được chỗ đó rồi á, thì người ta thấy ở trên núi phát ra một ánh sáng lớn. Dưới dân chúng ta kể lại là ăn điền đó. Cho nên á, ở bên Miến Điện có một cái thiền viện á, mà khi mà họ ở trên họ chụp canh tối, họ chụp phim xuống á, thì họ thấy xung quanh á, họ là phát hào quang lên, lại dưới là mấy ngàn chư tăng đang ngồi thiền không. Cho nên bây giờ tăng chúng mình, bữa nào tôi kêu con cô Thu lên tóm cái chụp thử, ngồi thiền nghe coi thử có ánh sáng không. Cái đó tự nhiên thôi, tự nhiên mà tâm mà định tĩnh thì tự nhiên phát ra ánh sáng, không có gì hết á. Cho nên cái người mà tu lâu mình nhìn vô mình thấy nó mặt ngày sáng quá á, còn mình mới tu mà mặt nó tối hù đúng, cái đó là phải nói vậy thôi. Mà tâm mà định gọi là chỉ mà dừng lại rồi đó thì tự nhiên ánh sáng nó phát ra, thì chư thiên gì đó đến đâu là có ánh sáng đến đó, đúng không? Mà cái ánh sáng này á, nó hơn cả mặt trời, nó hơn cả mặt trăng luôn, hơn cả cõi trời dục giới. Đó Tóm lại ánh sáng của chư thiên là do tâm thanh tịnh lìa dục phát ra. Tức là cái tâm mình nó rỗng ra, không có còn ham muốn cái thế tục gì nữa, rồi tự phát ra. Lạ vậy. Cho nên cái tu này nó hay lắm. Cái tu là thánh cực kỳ hay chứ không phải. Ở đây tôi kể đại chúng, tôi đã kể rồi, tôi kể lâu rồi. Lúc trước tôi đi qua cáp anh đu tôi có kể rồi đó. Lúc trước tôi ở Trung Lâm mà tôi nhập thất. Cho nên đại chúng mà khi mình vào thất là mình bị chướng một cái gì đó. Mình bình thản, mình bình tĩnh, giữ cái tâm bình tĩnh. Cũng đừng có nói với ông họ thất biết. Mà cái phương pháp duy nhất là mình thành tâm, mình sám hối trước tâm bảo. Do một cái nhân hoặc là một cái duyên đời trước gì đó không biết, trên đời này con tu tập nó bị chướng ngại chướng duyên. Mình thỉnh cầu tam bảo gia hộ cho mình, mình tha thiết, mình tu mình phải tha thiết. Chứ mình đừng có nghĩ là tôi tu gì, tôi chắc tôi bể thấp, tôi ra thấp thì chắc. Cho nên cái người tu thiền của mình gọi là tâm, gọi là kiên định. Như vậy cái tâm kiên định ở đây á, là không phải lúc mình tu mà nó biểu hiện ra hành động trong cuộc sống giữa đời thường này. Cái người học võ thôi nha, mà tâm họ kiên định rồi đó. Cho nên tại sao mà Tổ Đạt Ma qua nhìn thấy chư tăng ở Thiếu Lâm là bắt buộc mấy ông này phải học cái này. Để tâm bước đầu tiên nhất là phải tâm kiên định. Mà tâm kiên định là nó vượt qua những cái chướng duyên chướng ngại trong cái đời sống tu tập. Còn cái người mà tâm không có kiên định là bỏ phế. Gọi là gì? Gọi là bán đồ nhi phế, nửa chừng thối lui. Mà đặc biệt nhất cái người tu thiền mà không có tâm kiên định là tu. Cho nên mà khi mà vào thoát là chúng ta gặp những cái chướng chướng nạn là mình phải tha thiết, mình thành tâm mình tha thiết. Thì lúc đó là tôi vào thấp, tôi bị cái chướng là gì không? Vô công phu được. Mình thấy chẳng hạn nhiều ở ngoài đây mà không, mình hít thở thôi, rồi sổ tức, tỳ tức chỉ quán hoàn cảnh dễ đơn giản, gọi là dục lục diệu pháp môn á, là biết giận không theo là mình sống như thế nào. Nhưng mà vô đó nó phản gì? Vô đó nó bị bế tắc, gọi là mình dùng cái từ là bế tắc công phu. Tức là cái công phu mình vô đã chợt, nó chợt nó vô được. Thì tôi tha thiết, tôi xin thành tâm sám hối, mình biết rằng cái chướng duyên của mình. Công phu bao nhiêu năm rồi, bây giờ kỳ này vô thất bị cái chướng. Chướng là gì? Chướng là bây giờ mình đã phát hiện ra rằng á, tức là mình còn có một cái tâm gọi là tâm mong cầu, đợi cái sự sở ngộ, hiểu không? Đợi cái sự sở ngộ, trên cái này nó chướng. Sao là mình mới phát hiện ra được? Tức là nó có những cái tâm gọi là năng và sở, phải không? Cái tâm năng của mình á, nó có một cái vọng cầu về sở cảnh, cho nên bây giờ nó bị chướng vô không được, công phu vô không được. Công phu thiền nó phải trải qua những cái trường hợp đó. Thì tôi thành tâm, tôi sám hối, tôi tha thiết vậy. Mà tôi còn nhớ lại hồi nhỏ mà đi ra đường mà tôi thấy người ta luyện bao nhiêu mà có Phật Di Lặc, biết không, dính đó. Nên tôi đem về tôi cắt cái tôi dán, lúc còn nhỏ 5-6 tuổi thôi nha, dán đầy vách tường luôn cái đảnh lễ ngài. Mà sau này cái mình đi tu mình biết sao mình có rất là có duyên ngài. Mình nói là nếu mà sau này mà con tịch mà chưa được, mà kiến tánh chưa được giải thoát á, hồi hướng cái tâm về coi trời đâu sức, lúc nào cũng hồi hướng nha. Mà khi mà mình hướng về đó thì mình phải làm 10 điều thiện pháp. 10 điều thiện pháp là trong đó có chỉ dạy rõ ràng đó, làm gì, tức là mình thực hành theo. Trên bước đường tu mình phải thực hành theo suốt. Hạn như là Hòa Thượng Thư Quang nè, ngài Quyền Trang nè, ngài Thế Thân, ngài Vô Trước, các ngài cũng đều hướng tâm về cõi đó là ăn điều. Thì tối hôm đó tự tôi nằm mộng, tôi thấy bây giờ mình nhắm mắt mình thấy như là giống như bây giờ luôn. Thì tôi nằm mộng, tôi thấy tôi lên một cái cõi, cái vườn xanh hết luôn, giống như là một cái cung điện lớn là toàn là màu xanh không. Mà để chúng biết không, chư tăng ngồi hàng dọc gì nè, khoảng là 8-9 ngàn chư tăng mà phát ánh sáng không. Chư tăng ở cái cõi là toàn phát ánh sáng. Thì tôi ngó qua bên kia thì tôi gặp 3 cái pháp tổ, tổ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Mà 2 pháp tổ thì có 2 vị mình dịch, 2 vị cao tăng, giống như 2 vị bà thượng lớn đó. Râu tóc và bạc phơ đó. Cái tôi đang tìm chỗ ngồi, tự nhiên ngồi đâm hết rồi, đang tìm chỗ ngồi, dớn nhát tìm chỗ ngồi. Thì hai người thử nói tới đây, chỉ tôi ngồi. Thì khi mà chỉ tôi ngồi xong, thì tôi còn nhớ lại cái quỳ hòa thượng kế bên, ông lột cái mũ ra, ông đưa tôi. Ông nói là, Âm có cái mũ thôi, bây giờ tôi cho âm cái mũ này nè. Mình lạ thì nghe trong cái tâm thức của tôi nói là bị gì, con kẹt pháp. Con kẹt pháp cho nên con đi, con tìm đến, con nghe nói là chỗ này, con tìm đến. Mà bây giờ con không biết chỗ này chỗ nào. À, con kẹt pháp, con hỏi pháp thôi chứ cái này con không có nhận. Thì khi mà tôi nói gì á, thì cái vị bà chủ nói âm vì pháp mà đến chứ không phải vì tài bảo, thì chắc chắn là âm sẽ có kết quả. Thì khi mà tôi hỏi thưa hòa thượng chỗ này chỗ nào mà chư tăng tâm vậy, thì cái ông hòa thượng ông mà đưa cái mũ tôi, ông nói cái chỗ này là cảnh giới gọi là nội viện cung trời đông sức, ông ngồi đi chặt nữa Bồ Tát Di Lặc ra giảng một bài pháp. Mà khi mà tôi nhìn từ xa một hồi thì tôi nghe ba cái truyền trì, nghe ba cái truyền trì rõ lắm. Thì Bồ Tát Di Lặc từ xa đi ra. Bồ Tát Di Lặc không phải là cái con người như này đâu, cũng phải là quá thân. Mà bây giờ tôi mới nghĩ lại là bên khi mà tôi qua bên Ấn Độ rồi á, sau này á tôi đi qua bên Ấn Độ tôi mới giật mình là bên Ấn Độ họ làm cái tượng Bồ Tát Di Lặc đúng á, cao lớn khương phi lắm, chứ không phải bên đây là bên Trung Quốc. Cái thường thường mình thấy Bồ Tát là Bồ Tát bên Trung Quốc quá thân. Thì ngài đi ra cái ngài cầm hai cái thẻ, mình thấy trong cái đi thọ giới trường có hai cái thẻ này, hai thẻ ngài giơ lên, giơ lên gõ ba cái. Mà khi ngài gõ ba cái ngài nói sao, gọi là pháp nhĩ như thị, tức là pháp của ta là như thế tu la. Tôi nói nhẫn được rồi, nhẫn được rồi, giật mình dậy biết nằm mộng, biết mình đang nằm mộng. Thì khi mà nghe vậy pháp ta như thế, tôi để bộ đồ xuống, lúc là một giờ đêm á vô công phu lọt vô liền. Tức là pháp của ngài làm như thế cho mình không có thêm có bớt, bây giờ không vượt cái chỗ năng và sở. Pháp là vượt năng và sở, nhưng mà nhờ ngài khai thị thì nó phá đi cái vọng thức của mình. Nhớ nha, khi mà ngài gõ ngài khai thị là phá đi vọng thức cho mình lọt vô. Cho nên mình ra đời mình gặp các vị thiện tri thức, các ngài khai thị cho mình để gì, mình phá cái vọng thức lọt vô chỗ đó. Cho nên từ đó về sau tôi tin là có các cõi, người ta nói không có cho tôi, bản thân tôi vẫn tin. Là cho nên khi mà ra thoát á, ra thoát là tôi cũng trình bày hết cho sư ông Trúc Lâm luôn, trình bày sư ông nói là chắc cái này là cái thiện duyên, cái tâm á, cái tâm con hướng đến nhiều á, bắt đầu là khi mà gặp những cái trắc trở trong công phu nó biến hiện ra đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á, là các cõi trời là do thiện tâm cho nên phát ra ánh sáng. Thì quả tình tôi thấy ở trên á, chư tăng ngồi á không có ánh sáng, không có đèn đuốc hết, mà tự thân phát ra ánh sáng. Ở trên này có một cái trái ngọc gọi là ngọc lưu ly lớn lắm, cái ánh sáng này dội lên thì cái ngọc lưu ly nó phát xuống trên toàn là ánh sáng thanh tịnh không. Cho nên á đại chúng mình ở đây chẳng hạn như 50 người, 100 người mà tâm ai cũng thanh tịnh hết, ai cũng sống hài hòa, đừng có cãi gì với nhau hết. Sống chung như mình gọi dùng cái từ là sống như nước với sữa, với tâm nhu nhiến, bảo đảm tu một đời này ngộ đạo. Cho nên đại chúng nói tôi, đừng có nói tôi ác. Tôi có phát nguyện trước Tam Bảo. Đại chúng nhớ câu này nè, chứ hẹn ở đây mà 50 người, mày kể cả người thân tôi luôn, chứ không phải cha tôi hoặc là anh tôi luôn, hoặc là em tôi luôn, mà ví dụ mà đến đây ở mà có cái tâm mà nó không hòa hợp đại chúng, đó là tôi mời đi liền. Tôi đã từng mời gia đình tôi đi rồi, đại chúng mới hiểu được đó. Là tôi muốn là một đời này cho mình xong. Bởi sao? Đại chúng biết sao không? Bởi vì khi mà người ta hay tin mình ở đây trốn dịch, là khi mà họ điện chúng tôi một cái là người này cúng 1 tấn gạo, người kia cúng 2 tấn gạo, người kia cúng 3 tấn gạo cho mình. Ăn để làm gì? Ăn đâu phải để mình chửi lộn với nhau, ăn đâu phải để mình xích với nhau, mà ăn để mình tu. Nhớ nha. Mà ai mà có cái tâm đó, tôi nói ông thầy Bảo Tú, ai có tâm đó mời họ đi đó. Cho nên nói thẳng điều luôn là hồi xưa Nguyên Thiệu ở đây nói sao đâu, tôi không có hay tin, mà nói là chỉ cần mà tôi nói một tiếng họ đi thì tôi kêu lên liền. Tôi nói ông ở đây không hòa hợp đại chúng, mà ông không hòa hợp đại chúng ở đây làm gì, là tôi mời đi liền. Rồi đại chúng phải nhớ kỹ điều đó. Mà tôi không mời là ngày đêm á tôi hướng tâm, tôi tác ý, tôi có một cái nhân duyên là gì, bây giờ tôi thú thật luôn, là người nào mà quậy trong chúng mà tôi tác ý thời gian là đi à, thật luôn, là tôi lên ngồi thiền tụng kinh, tôi tác ý cho cái người này đi để cho chúng nó yên ổn, không chống gì chạy, một là ra đời, hai là đi. Nói thật điều luôn,
Cho nên đại chúng ở đây là mình đến đây mình tu chứ không phải đến đây để mình cải quả. Mình đến đây mình tu chứ không phải để mình xích mít. Phải không? Cho nên tôi mà chỉ cần mà tôi ở nhà mà liên tục mà tôi hay xảy ra. Một lần mà tôi bỏ qua, lần thứ hai, lần thứ ba. Đó như ông Kim phải không? Đến lần thứ 4 năm tôi lên tôi kêu liền. Tôi nói ông phải ra đi. Bây giờ tôi cho một số tiền tôi gửi gắm ông chùa nào bất cứ, nhưng mà ông phải ra đi. Chứ kể cả như quý thầy mà gửi mấy ông thân của quý thầy vô đây luôn. Mà nếu mà có những cái trường hợp tôi cũng đến tôi mời đi. Còn quý thầy thấy mà cảm thấy mà ô chị ba con đi luôn. Ở đây 5 người tôi cũng được, 6 người tôi cũng được. Để chúng mới nhớ được đó. Nên là mình đến đây mình tu chứ không phải mình để mình cải quả đâu. Mà mình tu là gì? Là tâm mình phải cùng nhau cho nó thanh tịnh. Phải không? Phật tử ta cúng dường để mà làm gì? Để mình ăn mình tu. Có khi nào Phật tử nó cũng cúng dường cho thằng tấn gạo ăn xong đánh độn có. Hồi xưa giờ tôi ở nhà tôi chưa từng bao giờ tôi nghe Phật tử nói gì. Nó còn cúng dường cho quý thầy ăn để mà kiến tánh ngộ đạo độ con. Chứ không khi nào Phật tử nhắn con cúng thầy dường thầy để cho quý thầy ăn xong rửng mỡ đánh lộn. Không có. Nhớ nha, không có một ông Phật tử nào ông đề nghị gì hết đó. Thấy không? Mà bây giờ mình vô mình tu á, cho nên mình thấy Hòa Thượng hay lắm. Hòa Thượng Trúc Lâm sáng phải làm, sáng bắt buộc phải làm. Mình làm gì? Mình vừa làm là vừa sám hối, vừa ngồi thiền. Mà không làm là sao? Ngồi đời nó nói thằng này nó không làm nó rỉnh mỡ, mỡ nó dư. Kể cả những người lớn tuổi luôn nha, chứ đừng có tưởng ăn ở không á, mà ăn ở không nó mỡ nó dư, bắt đầu là tùm lum hết. Cho nên sáng phải làm. Tôi bản thân cũng vậy nè, sáng là tôi cũng phải xách kéo xách gì bất cứ thì phải làm chứ không phải ở không, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á, là khi mình ở chung với nam mà cái tâm mình thanh tịnh là khỏi cần dụng tâm, là một điều công phu mình cũng cần dụng. Mà khi mình không cần dụng tâm là mình đi vô rất là an ổn đó. Cho nên qua cái phần đại chúng phải lưu ý á, hả, mà người nào mà chẳng thật, chỉ cần mà nói cái lời mà không ở Trúc Lâm ở Thường Chiếu gì, mà quý thầy nào mà nói lời nặng hơn huynh đệ làm cho người ta bị xúc não là chỉ cần vào thượng hay được, mời đi liền. Tôi ở Trúc Lâm tôi biết chứ không phải không có đợi đánh luôn. Nói mà mày tao mà nói cái gì đó mà nặng lời một cái là mời đi. Không có ở đây làm gì, ăn cơm ta cúng dường ăn là dư, phải không? Đó, cho nên cái phần này đại chúng phải lưu ý. Vị nào mà vô trong thiền viện nha, là mà nói chuyện mà mày tao là mi tớ rồi trước thì sao, và thượng nói chú phải mời người này đi, bởi vì người này tu sao này không, nó có làm được hết mà nó phá Phật pháp. Và thượng nói vậy luôn, nó tu không có được, mà chính nó tu được nó phá mấy đứa này hết, nó tu không được, nó làm cho dây chuyền luôn. Mà trong người xưa ta nói là chảm dứt miêu mà cứu quạng thử á, chảm sâu miêu mà cứu hoặc là một quạng cái quạng lúa, nghe không? Hy sinh một người là chúng nhớ. Sợ vậy mà tôi, tại sao tôi dám nói mạnh hơn bữa nay? Bởi vì tôi biết là cái tuổi của tụi tôi hay như thầy Bảo Tú là 8 năm nữa là ông xin nhập thất, tôi đã 15 năm nữa tôi cũng xin ở tu rồi. Thì quý thầy sau này mà gìn giữ ở đây là cũng như thế, mình phải hy sinh kể cả người đó là cha ruột mình luôn. Tôi có cái tâm lạ kỳ đó. Đó tôi hay thường nói á, ông xin lên đây tôi mà ông vừa lên đây ông cỡ áo mà quần xà lỏng, tôi kêu anh tôi ông chạy lên gấp đi, ông chạy lên ông chở cho ông ở đây ông chết tôi liền, thấy không? Cha ruột mình luôn, chứ không phải mà mình nói là tôi nói dốc đâu. Anh em tôi luôn mà chẳng hạn như làm đây mà làm biến tôi nói ông Tú đưa đi ở đây chết, thấy không? Mình đừng cứ vì thân mà mình vì tâm bảo trước. Đại chúng nhớ sau này làm việc hoặc sự là vì tâm bảo. Mình tu rồi, mình tu là dưới này đều là quyến thuộc hết, chứ không phải là ai là cha mẹ bánh hết. Ở trong này là không phải cha mình, mẹ mình, không phải là con cháu mình mà mình ưu tiên đó. Cái tu năm có chuyện đó, mà tu là gọi là cái thế giới bình đẳng. Dầu cho người đó là người cái gì đâu không biết mà người ta lo, ta ham học ham tu, mình phải giúp đỡ người ta. Còn dù đó người đó là con mình luôn, con ruột của mình luôn, mà nó quậy thế là cũng phải đưa nó đi. Cháu ruột mình luôn quậy đưa đi, cha ruột mình luôn quậy đưa đi, đưa đi mình gọi chỗ khác, thấy không? Mình phải giúp hát như thế vậy mới được, chứ không phải. Ở đời á, người ta nói là gì? Ở đời ta nói là gì? Hẹn như mình đến một cái cơ sở đó xin làm việc, hỏi ông ở đâu? Nói tôi ở, ví dụ như ở Phan Rang, đồng hương tôi á, tôi giúp đỡ, đó người đời, phải không? Còn người tu là không có ranh giới. Ở đây không có phan gì hết đó, phan thiết, phan rí, phan rang, phan gì nó cũng là cái thế giới bình đẳng. Nhớ nha, không, ở đây không có phan, thấy không? Mà ông họ gì, ông họ với tôi á, họ gì nữa họ, họ thích cho họ gì. Cái người tu mình phải lưu ý chỗ đó. Nghệ nhiên nói họ Trần, ông họ tôi nha, cái lưu ý người đó. Thì như vậy là cái mình đến cái chỗ nào mà có cái tư tưởng bỏ đi, ông thầy mà không có tư tưởng gì, ông thầy mà không có sáng mắt, nói thẳng điều đi. Ở đây là họ thích hết đó, trong cái họ Trần, họ Nguyễn, họ Phan, họ gì hết trong này có, nhớ chuyện đó, thấy không? Chưa nói, ông họ tôi cái giúp đỡ, còn họ khác là đi. Là mình ở mình biết ông thầy mà sáng mắt. Tôi ở, ngày xưa tôi ở lang thang nhiều lắm mà tôi thấy mấy ông thầy tôi bỏ đi hết. Dầu cho mà ông nói hay cách mấy tôi cũng bỏ đi, nói thẳng điều luôn, thấy không? Cho nên nó là sau này á, người nào mà gìn giữ cái tam bảo là phải lưu ý. Mà nếu mà quên cái luật cái này đang nghe, nó thẳng luôn, luật đang nghe một chút. Sau này mà mấy người mà nhỏ nhỏ mà giữ cái chỗ này phải biết điều đó. Mình phải một cái kiên định tư tưởng thì tự nhiên chúng mà tu nhanh lắm, không phải một kiếp người là xong luôn. Đó đây nói là do cái tâm thanh tịnh nó phát ra ánh sáng. Mà ánh sáng này á là gì? Trong kinh Trường A Hàm Phật dạy nè, ánh sáng của đom đóm nó không bằng ánh sáng của cây đèn. Ánh sáng cây đèn không bằng ánh sáng cây đuốc. Ánh sáng cây đuốc không bằng ánh sáng lửa. Ánh sáng lửa không bằng ánh sáng mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng không bằng ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời không bằng ánh sáng trời tứ thiên vương. Mà ánh sáng của trời tứ thiên vương không bằng ánh sáng của trời Đao Lợi. Rồi ánh sáng của trời Đao Lợi không bằng ánh sáng sắc cú cánh. Rồi ánh sáng của các cõi trời cộng lại á, không bằng ánh sáng của Đức Phật. Các ngài Phạm Thiên á, cộng lại luôn không bằng. Mà ánh sáng của Đức Phật á, biết không bằng ánh sáng ai không? Ai biết không bằng ánh sáng của ai? Ánh sáng của Đức Phật á, là không bằng ánh sáng của Tứ Diệu Đế. À, Đức Phật dạy ánh sáng của Tứ Diệu Đế là ánh sáng khổ tập diệt đạo này, các tỳ kheo, các ông phải tu tập về pháp Tứ Đế thì ánh sáng nó gọi là ánh sáng thù thắng. Ghê không? Thì cuối cùng là gì? Để chúng tự nghiệm coi. Ánh sáng gì bất cứ, nhưng mà ánh sáng tự thân của mình tu tập để mà phát minh, mà hiển lộ, phải không? Hiển lộ hòa nhiệt ở trong cuộc sống này, không uổng kiếp người. Tưới cây, làm rau, nấu cơm, tất cả một cái biểu hiện là ánh sáng. Đó là dụng của pháp thân, phải không? Mà mình làm việc mà cái tâm mình nhu nhuyến thanh tịnh, không cãi quả, không, tức nghĩa là tự nhiên ta nhìn ta biết mình công phu rồi, khỏi cần gì hết. Nhìn biết mình có một cái sức sống thiền nằm đó. Mà sức sống thiền nó biểu hiện trong cái cuộc sống là một điều, nó biểu hiện rõ nét lắm. Mình trốn chạy gì ai được, nhưng mà tu thiền không có trốn. Cái người mà chủ ta nhìn xuống ta biết mình có tu không tu gì. Biểu hiện cái cuộc sống hàng ngày. Bây giờ tôi nói là ánh sáng trên thân bị mất. Cái người tu của mình nó có cái phước. Thấy không? Có cái phước mà mình khi mình xuất gia rồi đó thì bắt đầu nó phát ra một cái ánh sáng là tâm thanh tịnh. Mà bây giờ sao? Bây giờ cái tâm mình á, nó không còn thanh tịnh nữa. Nó bị cấu bẩn. Mình sống với huynh đệ mình có hòa hợp thì tức khắc là bây giờ mình khởi một cái niệm không muốn tu nữa. Không muốn tu nữa thấy mệt mỏi. Vừa khởi niệm mình muốn hoàn tục ra đời là ánh sáng mất liền. Đó, gọi thứ nhất là gì? Ánh sáng trên thân mất. Biết á, thấy không? Mình biết mình củng cố. Rồi gì nữa? Mà khi mà ánh sáng trên thân mất là gì? Đụng nó cũng phiền não hết. Làm gì cũng phiền não, làm gì cũng bực bội hết. Cho nên hoa trên đầu héo, nhớ nha, hoa đậu khô héo. Người tu mới biểu hiện năm cái đó. Gì nữa? Không thích ngồi chỗ nào, không thích ngồi bộ đòn, không thích 7:30 mình đó mình ngồi là mình biết là mình chuẩn bị chấm dứt cái cuộc đời tu tập. Nhớ nha, khi mà tâm mình mà không thích ngồi chuyện là mình biết đó, mình phải ráng cố gắng mình vào pháp, xin vào pháp liền. Nếu ai cô thầy bây giờ sao con không thích ngồi thiền nữa, vào pháp, ông vào pháp liền. Quả may ông ra còn tu nữa. Không, mình không thích mà tu thiền, mà mình thích ngồi thiền mà.
Cho nên đại chúng nhớ kỹ một điều nha, ở hàm tâm mình xảy ra một cái vụ việc á, thì mấy ông thầy ông ngại lắm, ông sợ. Ông sợ ông nói tôi là bây giờ nhận cư sĩ á, nhận cư sĩ coi chừng nha. Tôi nói là sư âm tôi truyền tôi một cái bí kíp, hồi đó sư âm chú Lâm dạy á, xong mấy chú pháp thì mình hay lắm, ngồi hợp mà ngồi với nhau buổi chiều, xong á bấm bị xong nó chú biết không, pháp thì mình có một cái bí kíp. Cái tôi nói bí kíp đi sư âm, bí kíp là không có ai mà giả được hết, mà giàu cho giả rồi vô cũng thành thật luôn. Nó sao sư âm, bởi vì mình bắt hồi thiền á, mà giả sao ngồi được, mà bây giờ nó giả vô rồi tu thời gian tự thành Phật luôn đó. Cho nên là bây giờ đại chúng thấy là ai mà làm nhà khách mà cư sĩ từ 1 đến 2 ngày mà không ngồi thiền là phải mời đi. Ở tôi làm nhà khách đó, ở từ Thường Chiếu lên Trúc Lâm luôn, 2 ngày mà không mời là lần thứ 3 nha. Ở trên Trúc Lâm á, trời mà lạnh, đại chúng biết không, trời mà lạnh như thế vậy đó, mà 3 giờ mà không dậy đến 4 giờ, đại chúng tin không, là cái chỗ ngủ ông đó ướt hết, tôi nguyên một cái xô nước tôi tẹt tôi luôn. Đó, tôi làm nhà khách căng lắm chứ không phải. Ngày thứ nhất không dậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba rồi không cần nói nữa, múc xô nước tẹt cái à tôi luôn, cuốn mền cuốn chiếu chạy luôn. Đó. Đó, tôi làm nhà khách là vậy không? Đó. Cho nên đại chúng ở đây mà ở nhà khách đó, tôi buổi sáng tôi đi dạo dần, ông làm ông ngồi đó, tới ngày cũng tẹt nước, không dậy, bắt buộc phải ngồi thiền. Mà khi mà ở đây đại chúng thấy mà chư tăng mà không ngồi thiền là cũng phải rời, tự động họ rời à. Đó, mình không thấy được, ta thầm không phải giả hết. Mà khi mà họ tu được rồi, bây giờ giả cách mấy cũng thành thật luôn. Ông nào mà vô giả thì giả mạo, giả diện, bất cứ là bắt ngồi thiền là cũng thành thật luôn. À, cho nên ở đây đại chúng nhớ nha, bắt buộc là phải ngồi thiền. Không có vô mà nói mà tôi vô đây, tôi ở đây đâu có đâu mà cơm gạo dư đâu mà dưỡng, phải không? Ở đây đại chúng nhớ phải lưu ý, vô đây là phải ngồi thiền, mà không thích ngồi chỗ mình là sao? À, bây giờ mình không tu nè, rồi nách nó tiết ra những cái mùi hôi, thấy không, biểu hiện năm lên đó. À, cho nên là bụi đất trên thân nó bám nè, lúc đó là mệt mỏi. Đại chúng nhớ mà trong kinh Pháp Cú kể lại, ông thầy Tỳ Kheo mà ông đi khất thực, ông gặp cái cô gái đó đó, về ông làm, ông không ăn không ngủ, ông nằm vùi luôn, không tắm luôn, cả tháng tắm luôn. Phật xuống thăm ông nói con chết rồi, con chết rồi đó, nhớ câu chuyện không? Bụi nó bám đầy thân đó. Cho nên qua cái phần này, người mà không muốn tu nó cũng hiện ra 5 tướng si này đó. Để chúng nhớ lại trong kinh Pháp Cú thí dụ kể câu chuyện á, một hôm ông trời Đế Thích, ông thấy 5 tướng si ham nó hiện ra đó. Ông khóc lóc, ông biết rằng ông chết là ông tái sanh lậm lường, thấy không? Ông khóc lóc thảm thiết luôn, nói chiến này chết rồi, chiến này ra đi mà đầu thai mà nó rớt xuống cái cõi súc sanh này là chết. Cái vị thiên tử nói ngài đừng có lo, bây giờ ở núi Kỳ Xài Quật cái có Đức Phật ra đời rồi, đang ở đó đang bố giáo đó, ngài đến ngài xin quy y đó. Ngay tức khắc ông gọi quả núi Kỳ Xài Quật. Khi mà ông gặp Đức Phật đó, thì lúc này Đức Phật ở trong hang động nè, đang nhập tam muội khổ tế. Cái ông hướng đó trong hang, ông nói là từ ngày đây á, từ ngày này trở đi, con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật khỏi độ địa ngục, quy Pháp khỏi độ ngạ quỷ, quy Tăng khỏi rớt vào trong loài súc sanh. Vừa nói xong ông tắt thở liền. Mà khi ông tắt thở, cái thần thức ông nhập vô bào thai lừa. Hôm nay không biết làm sao con lừa mẹ nó sao, không biết làm sao mà nó quậy, nó phá, nó đạp đồ tứ tung hết. Cái ông thợ đồ gớm, ông bực, ông rút cây xào, ông đập cái sảy thai. Sảy thai con lừa con chết, ông chết cái thật thức ông nhập vào lại. Ông xuống, ông đảnh lễ Đức Phật, nó nhờ Thế Tôn mà con không có rớt vào súc sanh này, mà con trở lại, mà ánh sáng con còn thù thắng ngày xưa nữa. Cái Đức Phật thiết bài pháp, ngay tức khắc chứng quả, gọi là sơ quả tu đạo hoàng, bước vào dòng thánh, thấy không? Nhờ quy tâm bảo đó, đó mới thoát đó, như vậy đó. Cho nên là giàu cho bây giờ chúng ta ở gì, trời người ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều sanh tử luân hồi đó. Đó, cảm thương than thở đau đớn làm sao, ngài thấy gì ngài cảm thương đó, đau đớn lắm, bởi vì người ta tu với mình mà
người ta trầm luân trong biển khổ, chúng sanh trầm luân trong biển khổ, ngài cũng thương chứ.
Há lại ngậm miệng không nói ra những lời cảnh tỉnh cho nhau.
Nên cái bài văn này gọi là cảnh sách.
Chỉ hận cùng sanh ra vào cuối thời tượng pháp, cách thánh đã xa, Phật pháp sơ xa.
Cho nên ở đây mà mình không có quy chế, không có nội quy là bảo đảm mình bỏ hết, mình rớt hết đó, nhưng mà dễ đâu.
Để chúng thấy một cái điều này, chẳng hạn như bây giờ là 7 giờ rưỡi ngồi thiền, mà mình cứ 8 giờ rưỡi mình lên mình ngồi á, một ngày cũng gì, hai ngày cũng gì, ba ngày gì, một tháng là tự nhiên mình buông, mình tu được.
Tôi nói đây để chúng một cái điều này, chẳng hạn như hôm nào đó, ở đây mình nói thẳng điều luôn, hôm nào đó mà mình mệt mỏi cái mình xin nghỉ, bệnh bữa ngủ đã giấc luôn, thẳng liền, tôi cho phép.
Nói bên này là tụi con mệt quá, ngủ xin ngủ một giấc, ngủ đã đi, nghỉ ngồi thiền ngày này cũng được. Mai lại là mình phải đi đúng giờ, đi đúng giờ lại sao? Ngày bây giờ 7 giờ rưỡi ngồi mà mình 8 giờ rưỡi mình đi á, mình thấy không có gì hết, nhưng mà trong này nó có một cái tâm dối đại chúng. Dối đại chúng là gì? Cái ông kiểm thiền 8 giờ rưỡi lên, ông thầy kiểm thiền mới kiểm, mà mình 8 giờ mình đi, 8 rưỡi đi, có nghĩa là mình canh ổng. Canh cái này là gì? Tâm mình dối. Mà dối sao kiến tánh, trời ơi tu gì chết. Mình dối mình ra là ăn được, mà dối là dối Phật pháp chết không. Trên đại chúng người nào mà 8 giờ rưỡi đi là tôi nói thôi, thà mình ở nhà mình ngủ đi, nó còn hay hơn mình lên. Mà mình lên cái là sao chúng ta biết, chúng ai cũng biết, mà ông thầy kiếm thiền ông biết, này nó dối rồi, trời ơi tu mà nó còn vậy nữa thôi chứ, thấy không. Cho nên đại chúng thấy mà 8 giờ rưỡi mình ngủ ở nhà đừng có đi, lịch cà tan là lịch cà tan rồi, còn nửa tiếng. Nên là mình canh là gì? Canh ông thầy ông lên, mình không có thấy nha. Thiền sư Dũng Tiền á, Dũng Tiền Hân ngày nói một buổi sáng ngày thấy 25 niệm sanh diệt, ngày kiến thánh ngày mới thấy.
Còn cái này là cái tâm năng của mình á, nó gì gọi là cái tâm này, gọi là tâm xỉm khúc, mình thấy nó đâu, mình thấy kiến tánh mới thấy. Mà ai thấy? Ai thấy? Quy chế thấy, quy chế thiền đường thấy. Quy chế thiền đường là gì? Vào đúng giờ, ra đúng giờ, quy chế thiền đường. Nên là sau này đại chúng thấy mà mình có một cái thiền đường nghiêm chỉnh rồi đó. Cái này nó thẳng điều luôn, sau này có thiền đường như thiền đường Trúc Lâm ngày xưa tụi tôi. 7 giờ rưỡi vô hết luôn, ai mà trễ phá cái cục và thượng cho và phá cửa lại, khỏi trên mỗi cái này tu Trúc Lâm, phá cửa lại, ai mà đi sau là rớt hết, rớt sao không cho vô đó, thiền đường Trúc Lâm đó. Thì sau này mà tôi mình làm thiền đường cũng như thế thôi. 7 giờ rưỡi vô cái mặt, vừa tụng kinh rồi xong phá cái cục sập bớt phá lại, rồi các ông nào ở ngoài cho ngồi ngồi gì đó, thấy không, phá gì mới được. Rồi sau này có là gọi là gì, ở đây có quản chúng phải không, ở đây sau này đã có một người gọi là quản thiền đường, cầm chìa khóa vô là phá cái cục rồi xong, ông ở sau ngồi sau đi, chúng ngồi. Mà mình yết ma là sao á, mà chúng ngồi trong đó là ngộ đạo hết, cho cái ông này cũng ngộ đạo, ví dụ vậy. Yết ma kiểu gì đó, ông vừa mà xây thiền đường xong mình yết ma cho tất cả mọi người ngồi ở trong này đều ngộ đạo, mà ông nào đi trễ ngồi sao là ngàn đời ngộ đạo luôn. Gọi là đại chúng mà đồng yết ma vậy luôn, phải không, cùng nhau mình yết ma luôn đó. Mà vô thiền đường là ngồi thành tựu, mà rớt ở ngoài là không thành tựu, ráng cứ gì đó. Cho nên là mình nhớ cố gắng là mình gì, ngài nói là cách thánh đã xa nè, Phật pháp sơ sài, mà mình không có quy chế, không có nội quy là buông hết. Bây giờ thánh là ai? Nội quy, quy chế, giới lực, giới điều trong viện. Nói thẳng điều luôn là cái mình đến thiền viện, đến trong những cái tu viện này chúng đông là một, thứ hai nữa cái quy chế của hòa thượng Trúc Lâm đưa ra mình mới nương tu đó. Ngày xưa tôi ở chùa rồi lạnh, nói một điều là đại chúng mình lưu ý điều đó. Mình đến những cái chỗ nơi mà đã có nội quy, có quy chế, chẳng hạn bây giờ mình đến cái chỗ nào đó một hai người cốc cốc can can về ngủ, ông thầy ông cũng tìm gốc mà mình cũng tìm gốc, chứ bây giờ rõ ràng điều đó thôi, cái chuyện đó là dĩ nhiên thôi, phải không. Cho nên bây giờ mình phải lưu ý điểm đó, là phải nương vào quy chế, nương vào nội quy mình tu. Ngồi ra bây giờ cũng còn một khác đó. Bữa mà chúng ta học được không, tức là ở vào cái thời tượng pháp, mà khi mà vào cái cuối thời tượng pháp, bây giờ qua bắt đầu vào cái thời mạt pháp á, mà trong luận Du Già kể lại vào cái thời này á, Nó có ba tai kiếp khởi phát, gọi là tiểu tam tai, bắt đầu vô cái phần ôn dịch, chết như rạ luôn. Đó, Phật dạy là đó, trong khởi kinh đó, Phật nói là bị cái trận ôn dịch chết như rạ luôn, đụng chết mà bây giờ xảy ra đó. Mà khi mà cái trận ôn dịch nó đến rồi, người ta không có làm ăn gì được hết, mất mùa, mất màng hết, là đến gì? Đối kháng. Mà khi mà đến đối kháng rồi, bắt đầu là nó vô nó giành giật, sau đối kháng nó giành giật, chiến tranh, gọi là tiểu tam tai. Bây giờ mình xảy ra cái trận ôn dịch này đó, mình thấy ghê không? Thế giới chết khủng khiếp, cái hàng bên Ý là chết 8.000 người, bên Mỹ chết 3.000 người, chết đi dưới giá luôn. Bên nào mà hắt xì một cái là con mèo nó sợ nó chạy rồi biết rồi. Thằng nhỏ mà hắt xì cái nó chạy là biết rồi, sợ giờ xưa đâu có đâu. Tôi bây giờ lại chúng thấy tôi viêm họng là biết rồi, cho ở ngoài đời là tôi bằng viêm họng. Bữa tôi đi công việc á, ngứa chịu nổi, ngứa cổ vừa hắt xì cái nhìn ra còn mình tôi chạy mất hết. Tôi ho cái chạy hết, không phải dễ đâu. Ở đây đại chúng thông cảm là tôi bị viêm họng đó ha. Chứ còn ở ngoài tôi đâu có biết đâu. Mà tôi đi ngân hàng mà tôi chuyển tiền sơn cho người ta mà tôi chịu, khó chịu quá. Nó ngứa quá chịu nổi, tôi máu dục. Nhìn lại thấy mình tôi ngồi ghi rồi, còn như chạy mất đó. Ghê vậy đó, không phải. Đó, chứ không phải chuyện thường đâu, ôn dịch mà. Đó. Rồi gì nữa, bắt đầu đất đại tam tai nè. Nước, gió và lửa. Các loài hữu tình phải chịu suy giảm tối đa ba thứ. Một là tuổi thọ, tuổi thọ lúc đó còn có 10 tuổi chết. Hai là gì? Hai là thân hình, cao cái này hết rồi, gan tay. Nhớ nhà gan tay. Ba là tiện nghi. Tiện nghi lúc đó là không còn gạo nữa nha. Cỏ là thức ăn ngon nhất. Tóc là y phục. Mà sắt là đồ trang sức. Sắt là chẳng hạn bây giờ là kim cương phải không? Thì đến cái thời đó là sắt. Ghê không? Là bắt đầu đó, cái thời đó là đấu tranh cha nè, con nè, đấu tranh với nhau, chém lộn nhau, đấu tranh khủng khiếp luôn. Đó, đó là gọi là đại tam tai. Rồi gì đó, năm vị ngon nè, bơ nè, mật nè, dầu nè, muối nè, và các vị ngọt từ mía đều mất hết, tự mất hết luôn, lúc không còn thức ăn cái đó nữa, mất hết. Đó. Nay được chỗ thấy nhỏ hẹp của mình để răn nhắc người sao, nếu chẳng trừ bỏ đi tính kiêu căng, thật khó mà thay đổi được. Đó. Cho nên bây giờ đại chúng mình vào đây rồi, ngày xưa mình là cái gì không biết, mình là anh hùng cái thế, mình gọi là chương lương gì đó, nó bỏ hết đi, gọi là chương lương trả hận đức hàng bỏ dục hết, mình bây giờ mình không có cái gì hết đó. Mình không có là cái gì nữa hết đó. Thì bắt đầu mình vào mình tu. Đừng có nghĩ là ông chết nha. Ông hồi xưa ông biết tôi lại gì không? Ngày xưa mà cỡ ông một cái là tôi hút gió này sao bỏ xưa. Ngày xưa ông biết tôi lại gì không? Mà tôi mà nhậu lên một cái tôi say lên á là nhà tôi đốt luôn. Bỏ, đừng có nhét chi cái đó, bỏ hết. Mình bây giờ mình vào tu rồi nói cái đó chi nữa, phải không? Bỏ hết. Đó gọi là cái tính mà tiềm ẩn. Mà cái tính này mà mình không bỏ, ngàn đời mình tu cũng sáng. Có nhiều người ông đụng tôi chết ở ngày xưa làm gì nha, ông mà đụng tôi chết chứ gì, vào tu rồi không còn cái đó nữa, nhớ nha, vào tu là bỏ hết đó, cho nên cái gì cũng bỏ hết. Đại chúng thấy ở dưới chúng tăng mình nó có người đại học cao học thạc sĩ vô, mình đâu có biết đâu, thấy không, cũng nhổ cỏ, cũng làm lụng, cũng làm gì thôi, các thiền viện nào cũng vậy thôi, đó, bỏ hết, không có tính ba chuyện đó nữa. Bây giờ ngày dậy nè, đã là người xuất gia phải cất bước đến chỗ cao xa, thân tâm khác tục, tiếp nói làm rạng rỡ dòng thánh, nhiếp phục ma quân, lấy đó để đền đáp bốn ơn, cứu quốc ba cõi. Nếu chẳng như thế, chỉ lạm dự vào hàng tăng, nói làm quan sơ, uổng tiêu của tính thứ. Hay là, tức là ngài nói là nếu mà người mà xuất gia là cất bước đến chỗ gọi là phương trời cao rộng. Thế mình nghe vậy mình nói cổ Quy Sơn vậy là bây giờ mình là xuất gia rồi, phải cất bước cái mình bỏ chúng mình đi, phải đúng vậy. Cất là cất bước đến chỗ cao xa, tức là phương trời cao rộng, có nghĩa là cái tâm mình gọi là nó thốn đạt, nó rộng rãi, nó không còn dính mắc một chỗ nào hết á. Mình ở trong chúng giống như là mình ở, không có một cái, không có người nào mà làm cho mình ảnh hưởng gì hết. Chỗ nào mình cũng sống hoài hài hòa hết, chỗ nào mình sống yên ổn hết. Giờ tụng kinh, giờ ngồi thiền, giờ ăn, giờ uống, tất cả mọi cái là mình khác người thế tục. Để làm gì? Trả bốn ơn. Đại chúng thấy bây giờ mình nè, mình thấy bây giờ bốn cái ơn lớn lắm trong cái chuyện thường nha. Có cái thân này để mình tu tập này là nhờ ơn cha mẹ nè, phải không? Giờ mình tu cũng xong xong mình trả. Rồi bây giờ cái ơn thứ hai là ơn gì? Ơn sư trưởng, thầy tổ dạy cho mình. Ơn thứ ba là ơn quốc vương, nhờ vua mà ổng gì bảo vệ đất nước mình mới yên ổn mình tu. Cái thứ bốn là ơn thí chủ. Đó, đại chúng thấy mình thọ nhận nhiều lắm. Ở đây chúng thọ nhận ít cho tôi, thọ nhận tôi biết là khủng khiếp. Thọ nhận tôi về tôi xây dựng, mình cầm tiền mình biết đó, phải nói cái từ khủng. Đại chúng thấy giờ này nhiều lúc mình thấy mình cũng dạng còn chút chút phước đó. Giờ này nhiều khi mình nói mình lo cho một hai người còn đuối ha, mà mình bây giờ mình còn xây dựng nữa, thấy không? Cái thời buổi này mình còn xây dựng là mình cũng còn chút, mình phải nói là Phật tử đã vẫn còn thương mình á đó. Mà cái ơn này sao biết bây giờ cho trả, nếu tu mà không kiến tánh không ngộ đạo, để mai này mình giúp đỡ họ trên cái bước cái cầu sanh tử. Nhớ nha, mình tu không phải là mình giúp đỡ họ trong cái đời sống hiện tại, mà mình giúp đỡ họ như thế nào để vượt qua cái cầu sanh tử, khi mà cái cộng tử nghiệp mà đến, cái chỗ đó là chỗ quan trọng nhất, là ơn thí chủ lớn lắm đó. Ra gì nữa? Nhiếp phục ma quân, cứu quốc ba cõi. Việc làm năm trước một bước chẳng dời, quảng hốt một đời biết trông cậy vào đâu. Huống nữa là đường đường tăng tướng, dung mạo, dung mạo gì? Dung mạo dễ ưa vậy chứ không dám nói khả nghi. Ngài nói nè, mình tu như thế nào đó là một năm á mình tiến một bước chứ không phải đứng một chỗ. Đức Phật dạy là nếu mà người nào mà cái tâm ban đầu như thế nào á, mà mãi mãi giống như cái tâm ban đầu vào xuất gia thì cái ngộ đạo nhanh đó. Nên trong kinh Tương Bộ Đức Phật dạy mà cái người mà xuất gia máu dời sao? Giống như là cô dâu mới về nhà chồng, cha chồng cũng sợ, mẹ chồng cũng sợ, anh chồng cũng sợ, chị chồng cũng sợ, em chồng cũng sợ. Ở được 1 năm 2 năm là cha chồng cũng chửi, mẹ chồng cũng chửi, anh chồng cũng chửi, chị chồng cũng chửi, chửi hết luôn. Ở lâu rồi thì khi mình mới xuất gia mình gặp ai mình sợ, là tôi gặp ai mới vậy, cứ chừng 2-3 năm hết mô Phật luôn, ví dụ vậy. Cho nên đó là những người á, tôi dạy tôi hay nói thẳng lắm, cho nên tôi nói được cái buồn nha. Hạn những vị mà đi thời gian, đi đâu thời gian cái biết cư sĩ vậy, về đây mà thấy dễ thương lắm. Tôi thường nói ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành đại bàng, thành đại bàng như tấm tờ gian kia, mới vụ dễ thương lắm. Thì mới về em vậy chắc là dễ thương. Ở đâu được 1-2 năm rồi bắt đầu trời ơi mình thấy nó cái ghê. Cho nên đại chúng thấy là ở đây là ngài dạy rất là kỹ, mà một đời mình như thế thì khi mà cái chết đó là biết trông cậy vào đâu, mà huống nữa là mình đã đường đường tăng tướng ở dưới này coi nè, dung mạo dễ ưa là do chi? Điều do kiếp xưa đã trồng căn lành mới cảm được cái quả thù thắng như thế. Thấy không? Bây giờ mình nhìn lại cái nhìn lại mình soi gương tối, đại chúng về soi gương nha. Mặt mình cũng dễ ưa chứ, dễ nhìn chứ, đâu có xấu xí gì đâu. Đây là toàn là tăng tướng thôi, đường đường tăng tướng mà dung mạo mà dễ ưa, do gì? Cảm được cái duyên đời trước. Đời trước mình không bố thí, mình không cúng dường, mình không tạo các vị thiện pháp, thì đời này mình không phải là người xuất gia. Mà đời này mình xuất gia là 6 căn đầy đủ, tướng hảo quang minh, là cảm đời trước. Bây giờ đời này thì sao? Mới cảm được quả báo như thế, sao lại to ngồi thẳng phanh tay, chẳng biết quý tiết thời gian, sự nghiệp không xiên, công quả do đâu thành tựu, há chịu để đời này qua xuôi về sau không được ích lợi gì. Chẳng lẽ mình thấy được cái tướng hả mà tốt rồi thôi mình la tu ra học ra gì hết để một đời qua xuôi ha. Mà nếu mà sự nghiệp mà không có chuyên cần á thì cái quả phạt sao đó không bao giờ mà có được. Trong kinh Bảo Tích Đức Phật nói là có một người nói là tôi thành Phật, Phật nó nói ta đời cũng thành. Bây giờ muốn thành Phật phải tu, phải chuyển hóa đó. Thì thôi bây giờ chúng ta đủ tiếng ha, kỳ sau chúng ta học tiếp. Chúng ta tay
chúng sanh vô biên thể niệm độ phiền não vô tận thể niệm độ pháp mong vô lượng thể niệm